Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 15 tháng 10 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nghi ngờ ý định của Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc kết thúc tập trận xung quanh Đài Loan, nói có thể tiến hành thêm. Mỹ sẽ điều hệ thống chống phi đạn và binh sĩ tới Israel. Giải Nobel Kinh tế được trao cho các nhà nghiên cứu về bất bình đẳng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Philippines nghi ngờ ý định của Trung Quốc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử khu vực ở Biển Đông, dù Manila mong muốn tiếp tục các cuộc thảo luận, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nói hôm thứ Hai. Ông Teodoro nói mặc dù Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chấp thuận các cuộc thảo luận có thiện chí với Trung Quốc về bộ quy tắc bị trì hoãn từ lâu. Song, ông nghi ngờ sự chân thành của Bắc Kinh. Thành thật mà nói, hiện tại tôi không thấy điều đó, ông Teodoro nói với các phóng viên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á hôm Chủ nhật đã kêu gọi nhanh chóng đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, sau các cuộc đối đầu leo thang ở tuyến đường thủy chiến lược này, nơi 3.000 tỷ đô la khối lượng thương mại đi qua hàng năm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, bao gồm những khu vực mà Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Philippines đã phàn nàn về việc tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng, các chiến thuật va chạm và đâm hút để ngăn chặn các chuyến tiếp tế và tuần tra ở vùng biển tranh chấp. Bộ quy tắc ứng xử hàng hải có thể giúp tránh các cuộc đối đầu như vậy và ngăn ngừa xung đột đã được đưa ra thảo luận trong nhiều năm, nhưng các cuộc đàm phán do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á dẫn đầu lâu nay vẫn tiến triển chậm chạp. Quân đội Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục hành động chống lại Đài Loan nếu cần sau khi tổ chức một ngày tập trận vào ngày thứ Hai, mà họ nói là lời cảnh báo đối với các hành động ly khai và đã bị chính phủ Đài Loan và Mỹ lên án. Đảo Đài Loan được cai trị dân chủ đã chuẩn bị cho nhiều cuộc tập trận hơn kể từ bài diễn văn mừng ngày Quốc khánh tuần trước của Tổng thống Lại Thanh Đức. Bài diễn văn của ông lại bị Bắc Kinh lên án sau khi ông nói rằng Trung Quốc không có quyền đại diện cho Đài Loan, ngay cả khi ông đề nghị hợp tác với Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình. Ông Lại và chính phủ của ông nói chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Trung Quốc cho biết cuộc tập trận Liên hợp Lợi Kiếm 2024B diễn ra ở eo biển Đài Loan và các khu vực ở phía Bắc, phía Nam và phía Đông Đài Loan. Nhưng ngay sau khi loan báo hoàn tất, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra cảnh báo rằng các cuộc tập trận này không phải lặp lại các cuộc tập trận Liên hợp Lợi Kiếm 2024A trước đó được tổ chức vào tháng 5, mà là sự gia tăng áp lực chống lại độc lập của Đài Loan và cho biết có thể sẽ có thêm các cuộc tập trận nữa. Các hành động của Quân đội Giải phóng Nhân dân sẽ được thúc đẩy hơn nữa với mỗi hành động khiêu khích độc lập Đài Loan cho đến khi vấn đề Đài Loan được giải quyết hoàn toàn, bộ này nói trong một phát biểu. Bộ Tư lệnh Chiến khu nói các cuộc tập trận là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành động ly khai của lực lượng độc lập Đài Loan. Đây là một hoạt động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự thống nhất quốc gia, bộ nói trong một phát biểu. Bộ Tư lệnh không công bố bất cứ ngày nào cho các cuộc tập trận quy mô lớn tiếp theo. Trước đó, bộ công bố một bản đồ đánh dấu 9 khu vực xung quanh Đài Loan nơi các cuộc tập trận diễn ra. 2 khu vực ở bờ biển phía đông của hòn đảo, 3 ở bờ biển phía tây, 1 ở phía bắc và 3 xung quanh các đảo do Đài Loan kiểm soát bên cạnh bờ biển Trung Quốc. Các đội hình tàu chiến, tàu khu trục và chiến đấu cơ của Trung Quốc tiếp cận Đài Loan ở cự ly gần từ nhiều hướng khác nhau, tập trung vào các cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến trên không và trên biển, phong tỏa các cảng và khu vực chủ chốt và tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ, Bộ Chỉ huy nói thêm. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc và các tàu hỗ trợ cũng tham gia ở phía đông Đài Loan, quân đội nói, một cuộc triển khai được quân đội Đài Loan theo dõi. Tuy nhiên họ không thông báo bất kỳ cuộc tập trận bắn đạn thật nào hoặc bất cứ khu vực cấm bay nào, và một nguồn tin an ninh Đài Loan cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy có phóng phi đạn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói lực lượng hỏa tiễn đã thực hiện các vụ phóng tên lửa mô phỏng, trong khi máy bay chiến đấu mở các hành lang tấn công trên không và máy bay ném bom thực hiện các nhiệm vụ tầm xa. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói các cuộc tập trận có sự tham gia của 17 tàu chiến và 125 máy bay quân sự của Trung Quốc, số lượng máy bay nhiều nhất mà họ phát hiện hoạt động xung quanh Đài Loan trong một ngày. Dù vậy, các cuộc tập trận hôm thứ Hai có vẻ ít quyết liệt hơn so với hành động vào năm 2022, khi Trung Quốc bắn phi đạn bay qua hòn đảo ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ khi đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Trong một bước đi đáng kể hôm thứ Hai, các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã bao vây Đài Loan và tuần tra gần các đảo ngoài khơi là Mã Tổ và Đông Dẫn của Đài Loan, lần đầu tiên tiến vào vùng biển hạn chế của đảo Mã Tổ để xé toạc ranh giới do chính quyền Đài Loan đặt ra, theo đài truyền hình nhà nước CCTV. CCTV nói thêm rằng Trung Quốc có thể tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật thường xuyên xung quanh Mã Tổ trong tương lai. Tổng thống lại lên án các cuộc tập trận và nói chúng có mục đích phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực và tiếp tục cưỡng ép các nước láng giềng bằng vũ lực. Các quan chức cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia của ông lại đã hội họp để thảo luận về tình hình. Ủy hội Đại lục, cơ quan hoạch định chính sách về Trung Quốc của Đài Loan, nói các cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc là hành động khiêu khích trắng trợn, làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực. Văn phòng Tổng thống Đài Loan nói trong một phát biểu rằng Trung Quốc nên đối mặt với sự thật về sự tồn tại của nước Trung Hoa Dân Quốc là tên chính thức của Đài Loan và tôn trọng sự lựa chọn của người dân Đài Loan cho một lối sống tự do và dân chủ. Tại Washington, các quan chức từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói họ đang theo dõi các cuộc tập trận và không có lý do gì để biện minh cho chúng sau bài diễn văn thường lệ của ông lại. Chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hành động kiềm chế và tránh mọi hành động thêm nữa, có thể làm suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và trong khu vực rộng lớn hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, sử dụng tên chính thức của Trung Quốc. Mỹ hôm Chủ nhật nói rằng họ sẽ điều binh sĩ Mỹ tới Israel cùng với một hệ thống chống phi đạn tiên tiến của Mỹ, trong một sự điều động hết sức bất thường nhằm tăng cường khả năng phòng không của Israel sau các cuộc tấn công bằng phi đạn của Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói bước đi này là nhằm bảo vệ Israel. Nước đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran sau khi Tehran bắn hơn 180 phi đạn vào Israel vào ngày 1 tháng 10. Các quan chức cho biết Mỹ đã bí mật thúc giục Israel điều chỉnh phản ứng của mình để tránh gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông, với việc ông Biden công khai lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran và lo ngại về một cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, mô tả đợt điều động này là một phần trong những điều chỉnh rộng hơn mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong những tháng gần đây để hỗ trợ Israel và bảo vệ quân nhân Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn. Nhưng việc triển khai binh sĩ Mỹ tới Israel rất hiếm khi xảy ra ngoài các cuộc tập trận, xét đến năng lực quân sự của chính Israel. Trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ đã hỗ trợ phòng thủ Israel khỏi các tàu chiến và máy bay chiến đấu ở Trung Đông khi nước này bị Iran tấn công. Nhưng lực lượng Mỹ được bố trí bên ngoài Israel. Hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, là một phần hệ trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ và bổ sung vào hệ thống phòng thủ chống phi đạn vốn rất đáng gờm của Israel. Một hệ thống THAAD thường cần khoảng 100 binh sĩ để vận hành. Hệ thống này bao gồm 6 bệ phóng gắn trên xe tải, với 8 phi đạn đánh chặn trên mỗi bệ phóng và một radar mạnh. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo vào sáng Chủ nhật rằng Mỹ đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm khi điều động họ để vận hành các hệ thống phi đạn của Mỹ tại Israel. Iran phóng phi đạn và máy bay không người lái nhắm vào Israel vào tháng 4. Sau đó, vào ngày 1 tháng 10, Iran bắn hơn 180 phi đạn đạn đạo vào Israel trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Nhiều phi đạn đã bị đánh chặn khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng được hệ thống phòng thủ. Các quan chức Mỹ không cho biết hệ thống này sẽ được triển khai tới Israel nhanh tới mức nào. Lầu Năm Góc nói một hệ thống THAAD đã được điều tới miền nam Israel để tập trận vào năm 2019, là lần cuối cùng và duy nhất mà sự hiện diện của hệ thống này ở đó được biết tới. Ba học giả ở Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2024 vào ngày thứ Hai cho nghiên cứu khám phá hậu quả của chế độ thực dân để hiểu lý do tại sao sự bất bình đẳng toàn cầu vẫn tồn tại cho đến ngày nay, đặc biệt là ở các quốc gia bị tham nhũng và chế độ độc tài đeo bám. Simon Johnson và James Robinson, cả hai đều là người Mỹ gốc Anh, và Darren Acemoglu, người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được vinh danh vì công trình nghiên cứu về cách thức mà các thể chế hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói. Giảm sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các quốc gia là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta, Jacob Svensson, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế nói. Họ đã xác định được nguồn gốc lịch sử của môi trường thể chế yếu kém đặc trưng của nhiều quốc gia thu nhập thấp ngày nay, ông phát biểu tại một cuộc họp báo. Giải thưởng được trao một ngày sau khi một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy 26 quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi sinh sống của 40% dân số nghèo nhất, đang mắc nợ nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ năm 2006, làm nổi bật sự thụt lùi lớn trong cuộc chiến chống đói nghèo. Nghiên cứu của những nhà kinh tế học này cho thấy quá trình thực dân hóa của người châu Âu có tác động sâu sắc nhưng khác biệt trên toàn thế giới, tùy thuộc vào việc thực dân tập trung vào việc khai thác tài nguyên hay thành lập các thể chế lâu dài vì lợi ích của người di cư châu Âu. Họ phát hiện ra rằng điều này dẫn đến sự đảo ngược vận số khi các thuộc địa trước đây từng giàu có trở nên nghèo đói, trong khi một số quốc gia nghèo hơn nơi các thể chế thường được thành lập, cuối cùng lại có thể đạt được một mức độ thịnh vượng khái quát thông qua những thể chế này. Một khám phá khác là về việc thực dân hóa một khu vực nguy hiểm như thế nào. Tỷ lệ tử vong của thực dân càng cao thì sản lượng bình quân đầu người hiện tại càng thấp, một thước đo về sự thịnh vượng. Giải thưởng kinh tế không phải là một trong những giải thưởng ban đầu dành cho khoa học, văn học và hòa bình được tạo ra theo di chúc của nhà phát minh thuốc nổ doanh nhân Alfred Nobel và được trao lần đầu tiên vào năm 1901, mà là một giải thưởng bổ sung sau đó, được thành lập và tài trợ bởi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển vào năm 1968. Nghiên cứu về bất bình đẳng đã được vinh danh trong các giải thưởng gần đây. Năm ngoái, nhà sử học kinh tế Đại học Harvard Claudia Golden dành giải thưởng cho công trình nêu bật nguyên nhân gây ra bất bình đẳng tiền lương và thị trường lao động giữa nam và nữ. Năm 2019, các nhà kinh tế Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer đã giành giải thưởng cho công trình chống đói nghèo. Các học giả Mỹ thống lĩnh giải Nobel Kinh tế kể từ khi giải này được trao lần đầu tiên vào năm 1968, trong khi các nhà nghiên cứu ở Mỹ cũng có xu hướng chiếm một phần lớn trong số những người chiến thắng trong các lĩnh vực khoa học mà những người đoạt giải năm 2024 đã được công bố vào tuần trước.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.